Bây giờ coi như bài giáo lý cuối cùng về kinh Tin Kính, trời mới đất mới, tiếp nối cái đề tài lần trước, cái tin sự sống đời đời. Chúng ta sẽ nói về hai vấn đề. Một là phán xét cuối cùng, và thứ hai là trời mới, đất mới. Ở trước đây các anh chị và tôi quen gọi là phán xét riêng và phán xét chung, phải không? Bây giờ sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo thì dùng từ là phán xét cuối cùng. Tôi mời các anh chị lấy sách thánh Tin Mừng Matthew chương 25. Chúng ta quan tâm đến hai dụ ngôn ở trong chương 25 của Matthew. Dụ ngôn thứ nhất rất quen thuộc với các anh chị, đó là dụ ngôn về ngày phán xét chung, bắt đầu từ câu 31 cho đến câu 46. Dụ ngôn này dài lắm cho nên tôi không dám mời các anh chị đọc hết, nhưng tôi mời các anh chị theo dõi một số câu. Bây giờ từ câu 31 cho đến câu 33, chúng ta đọc chung với nhau xem sao.
Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bây giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người, các dân thiên hạ sẽ được tập trung trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái.
Cảm ơn các anh chị. Chúng ta tạm ngưng ở đây. Thế bây giờ trong những câu này, ở trên bảng tôi đã in đậm cho các anh chị rồi. Chúng ta để ý những từ. Khi con người ở đây là ai? Là Chúa Giê-xu. Khi con người đến trong vinh quang của người, khi dự thánh lễ, sau khi linh mục truyền phép, thì linh mục sướng lên câu: đây là mầu nhiệm đức tin. Và tất cả cộng đoàn chúng ta đáp lại là: lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Mình phải liên tưởng đến cái câu đó khi đọc: khi con người đến trong vinh quang của người. Chúa Giê-xu đã đến trần gian, rồi người trở về trời với Chúa Cha, nhưng mà người sẽ đến trong vinh quang của người. Ngày tận thế, cuộc phán xét cuối cùng trùng với việc Chúa Giê-xu ngự đến trong vinh quang của người. Cái câu kế tiếp đó: các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người. Các dân thiên hạ chứ không phải chỉ có một người, cũng không phải chỉ có một dân. Tại làm sao mà gọi là ngày phán xét riêng? Là bởi vì mỗi chúng ta khi mình qua đời thì mình đã phải ra trước tòa Chúa rồi. Và lúc đấy đã có sự phán xét rồi. Nhưng mà phán xét dành cho từng người trong chúng ta. Còn ở đây á, bản văn Matthew nói về ngày phán xét chung là các dân thiên hạ. Tất cả các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người. Rồi các anh chị để ý tiếp cái động từ và người sẽ tách biệt họ. Tách biệt. Cái hành động tách biệt của con người khi Ngài ngự đến trong vinh quang. Chiên thì cho đứng ở bên phải, còn dê thì ở bên trái. Cái hành động tách biệt đó nó hàm nghĩa là hành động phán xét. Tốt thì đứng ở đâu, mà xấu thì đứng ở đâu. Chiên với dê khác nhau. Cho nên trong bản văn rất quen thuộc mà chúng ta đã đọc, nó đã hàm chứa những điểm căn bản giáo lý về ngày phán xét chung. Thế rồi sau đó Thánh Matthew kể lại chi tiết của dụ ngôn. Câu cuối cùng là câu 46. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Có hai cụm từ đối nghịch nhau. Một bên là cực hình muôn kiếp, và một bên là sự sống muôn đời. Ý đối nghịch ở chỗ là cực hình và sự sống, nhưng mà giống nhau ở chỗ là muôn đời muôn kiếp. Có nghĩa là cuối cùng là dứt khoát. Chứ còn về ngày phán xét riêng thì làm sao? Các anh chị và tôi đến trước tòa Chúa, chắc là Chúa sẽ nói với mình bảo: tội lỗi lắm thì con không có đâu, nhưng mà thanh sạch lắm thì cũng không có. Cho nên thì thôi, chịu khó thanh luyện thêm một thời gian cho xứng với sự thánh thiện của Chúa. Như vậy đã phải là muôn đời muôn kiếp chưa? À chưa. Còn ở đây á, sự sống hay là cực hình đều mang tính vĩnh viễn, muôn đời muôn kiếp. Dụ ngôn này chúng ta nghe rất nhiều lần, nhưng mà trong lớp kinh thánh như thế này thì tôi mới có dịp để xin các anh chị chú tâm đến cái từ này, cái từ kia. Mà bao nhiêu lần mình nghe, nghe thoáng qua vậy thôi, nhưng mà mình đâu có tập trung vào. Bây giờ cũng ở trong chương 25 của Matthew có một dụ ngôn khác. Dụ ngôn ở những câu đầu tiên, 10 trinh nữ, mà chúng ta cũng thuộc lòng. Năm cô thì được gọi là khôn ngoan, và năm cô thì được gọi là khờ dại. Thế thì tôi cũng không có ý mời các anh chị đọc lại toàn bộ cái dụ ngôn này, bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ. Nhưng mà chắc chắn là các anh chị còn nhớ nội dung của dụ ngôn đó. Tôi chỉ xin các anh chị để ý cùng với tôi một vài câu thôi. Ví dụ, câu thứ 7: bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Cái câu này muốn nói gì? Lần trước tôi đã nói với các anh chị là ngày Chúa đến cũng được diễn tả bằng nhiều hình ảnh ở trong Kinh Thánh. Trong đó có hình ảnh là tiệc cưới ấy gì. Cho nên ngày Chúa đến tràn ngập niềm vui, tiệc cưới mà. Nhưng mà chi tiết ở trong câu chúng ta vừa mới nghe đó, các thánh giáo phụ giải thích làm sao? Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Đến lúc mà chúng ta ra trước tòa Thiên Chúa đó, không có cái chuyện đi vay, không có chuyện đi mượn, để cho tớ mượn tí công đức, không có đâu. Mà công đức là của mình đây này. Các cô khôn ngoan là các cô không cho vay. Ông Dostoevsky, một nhà văn nổi tiếng người Nga, trong một tác phẩm ông ấy có một cái hình ảnh vừa buồn cười mà vừa khiến cho mình phải suy nghĩ. Có cái bà đó, ấy giàu lắm, suốt đời bà ấy chuyên môn là cho vay ăn lãi mà, ấy giàu lắm. Rồi lúc bà chết ấy, thì bà ấy xuống luyện ngục, hay là hỏa ngục gì đấy không biết. Thế rồi bà ấy cứ năn nỉ Thánh Phêrô và cho con lên thiên đàng. Thánh Phêrô mới hỏi, thế bây giờ bà nhớ lại xem suốt đời bà làm được cái việc gì tốt. Nhưng bà ngồi bà xét mình kỹ bao nhiêu năm, cuối cùng bà nhớ ra có một lần bà ấy cho cái đấy, anh ăn mày một củ hành. Bà ấy mới thưa với Thánh Phêrô là, thưa ngài, có một lần con cho cái anh ăn xin đó một củ hành. Thế Thánh Phêrô mới nói làm sao? Và được rồi, thế bây giờ ta lấy dây ta cột với cái củ hành này, ta thả xuống, rồi cứ bám vào cái củ hành đó mà leo lên. Thế để trong lúc tuyệt vọng như thế mà bây giờ có củ hành với lại có dây để leo lên thì mừng quá rồi. Thế bà ấy bám ngay vào cái củ hành để bà ấy đu lên. Thế khi bà ấy được kéo lên ấy, thì bao nhiêu anh khác nó mới kéo chân bà ấy, bảo cho tôi đi theo với. Là bà ấy ra sức, bà ấy lấy chân bà ấy đạp chúng nó xuống, tao chỉ lên một mình thôi. Dứt khoát không có cho thằng nào theo hết. Không có cái chuyện ăn ké ở đây. Rồi cuối cùng bởi vì bà ấy đạp bà ấy dẫy kịch liệt như vậy, thế là cái dây nó rớt luôn. Đấy là chuyện của nhà văn Dostoevsky. Nhưng mà cách nào đó nó cũng diễn tả về sự sống đời sau. Mỗi chúng ta đến trước mặt Thiên Chúa với con người thật của mình, cuộc đời của mình, hành động của mình. Không có vay mượn ai đâu. Thế tôi lấy tin mừng Matthew chương 25. Bởi vì nói đi nói lại với các anh chị điều này, tôi không chỉ dạy giáo lý đâu, mà đây là những người đã từng học Kinh Thánh mà. Cho nên luôn luôn tôi mời các anh chị coi lại sách Thánh coi, để thấy nền tảng Kinh Thánh ở đâu khi mình nói giáo lý. Chúng ta có thể lấy thêm một số đoạn Kinh Thánh khác nữa, cộng với tin mừng Matthew 25. Chẳng hạn như là Gioan chương 5, câu 28 đến câu 29. Chúa Giêsu nói là giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai làm điều lành thì sẽ được sống lại để được sống. Còn ai làm điều dữ thì sẽ sống lại, nhưng mà để bị kết án. Cả hai bên đều sống lại, ra khỏi mồ và sống lại. Nhưng một đó là để được sống, và hai là để bị kết án. Thế thì dựa vào nền tảng Kinh Thánh như thế, Hội Thánh dạy chúng ta về cuộc phán xét cuối cùng. Cuộc phán xét ấy sẽ diễn ra khi Đức Kitô trở lại trong vinh quang. Ngài đã đến lần thứ nhất trong dáng vẻ thật mong manh yếu đuối, dưới hình hài của một trẻ thơ được sinh ra ngoài cánh đồng. Cha mẹ thì nghèo khó, nhưng mà khi Ngài trở lại đó, lúc ấy Ngài đến trong vinh quang của Thiên Chúa. Cái việc phán xét nó sẽ diễn ra khi Đức Kitô trở lại. Và trong cuộc phán xét ấy, cái sự thật về con người của chúng ta, lạ lắm đấy, tôi nói với các anh chị mấy lần rồi, những cái gần mình nhất hóa ra mình không thấy. Bản thân tôi gần tôi nhất hóa ra tôi không biết tôi. Lạ như vậy. Nhưng mà trong ngày phán xét đó, thì sự thật về mỗi chúng ta, cái sự thật trọn vẹn, cái sự thật sâu xa nhất về con người của mình, về hành động của mình, về cuộc đời của mình sẽ được phơi bày rõ ràng. Và đồng thời dựa vào cái cuộc sống ấy, với những hành động ấy, thì những hậu quả cũng sẽ được tuyên bố. Thế thì lúc bấy giờ, ngoài cái nhìn cá nhân về con người mình như thế, thì chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa tối hậu của công trình tạo dựng và đường lối mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử của thế giới. Cái đường lối đối với tính toán bình thường của nhân loại là mình không hiểu được. Tại sao mà Thiên Chúa lại cứu độ nhân loại bằng cái chết ở trên thập giá? Không hiểu được. Tại sao mà Thiên Chúa lại dẫn con người đi trên con đường hạnh phúc, mà con đường ấy lại là con đường nghèo khó này, bị bách hại này, yêu thương, tha thứ, chứ không phải là con đường của quyền lực? Mình không hiểu được. Chúng ta chỉ hiểu trọn vẹn trong ngày phán xét cuối cùng. Cái ngày ấy khi nào sẽ xảy ra? Kinh Thánh nói rõ, chỉ có Chúa Cha mới biết. Ấy thế mà một đàng thì mình học Kinh Thánh, một đàng ấy thì cứ vội tin vào ông thầy bói này, ông nói thế này, bà thầy bói kia nói thế kia, rồi cứ đổ xô nhau để chuẩn bị cho ngày tận thế. Bao nhiêu lần rồi, mà có lần nào nó đúng đâu. Thế mà vẫn vui vẻ tin vậy. Nếu có gặp linh mục nào mà ông không tin thì bảo cái ông này cứng lòng. Kinh Thánh nói rất rõ, chỉ có Chúa Cha mới biết. Và Chúa Giê-xu còn cảnh báo chúng ta về những tiên tri giả nữa kìa. Ở trong Ma-thêu chương 24, câu 23 đến 25, Chúa Giê-xu nói thế này: sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điểm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn. Thầy bảo trước cho anh em biết như vậy. Giê-xu đã nói từ lâu rồi. Nó lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, những người đã tin Chúa. Thế thì khi Hội Thánh dạy chúng ta giáo lý về cuộc phán xét cuối cùng, thì giáo lý ấy là một lời kêu gọi mình phải hối cải và tỉnh thức luôn. Cho nên ở trong dụ ngôn 10 trinh nữ chúng ta mới đọc đó, thì phần kết luận Chúa Giê-xu nói là: vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Không biết. Và cách tỉnh thức tốt nhất là mình sống đúng với bổn phận của mình. Người ta vẫn kể là vào Thánh Don Bosco hồi xưa đó, Ngài dạy thanh thiếu niên nhiều lắm. Có một lần đó thì Ngài mới gọi một em tới, đang giờ chơi, Ngài bảo, giả như mà Chúa bảo con 15 phút nữa con chết thì con làm gì? Và thưa cha, cho con về, con gặp mẹ con nhớ quá. Rồi Ngài lại gặp một đứa khác, Ngài lại hỏi như vậy. Thì nó trả lời, thưa cha, con xin đi xưng tội, chết lên thiên đàng. Rồi gặp một em khác lại hỏi, thì em đó trả lời, dạ thưa cha, con đang đá banh mà, con cứ đá cha. Và em mà trả lời cái câu đó là Thánh Đa Minh Savio. Giờ nào việc đấy, mình sống cho tốt, sống cho trọn từng giây phút. Đây cũng là lối sống mà Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đấy dạy chúng ta. Sống từng giây phút hiện tại. Sống cho đúng, sống cho tốt từng giây phút hiện tại. Đó là cách tốt nhất để sống tỉnh thức. Đấy, thưa các anh chị, nói về cuộc phán xét cuối cùng, có một đôi điều cần phải hiểu rõ